Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Sinh ra tại Sydney, anh Thư chuyển đến sống ở Melbourne với gia đình từ khi còn nhỏ. Bắt đầu chơi đàn dương cầm từ năm 6 tuổi do được truyền cảm hứng từ mẹ của mình. Anh Thư đã giành giải thưởng âm nhạc đầu tiên vào năm 7 tuổi và kể từ đó cô bắt đầu cuộc hành trình trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Anh Thư là người thứ hai trong lịch sử của khoa âm nhạc tại Đại học Melbourne đã hoàn thành chương trình cử nhân trong 2 năm thay vì 3 năm vào năm 2016 và nhận học bổng toàn phần cho khóa cao học âm nhạc tại Nhạc viện Melbourne. Anh Thư cũng được trao 4 học bổng danh giá của Nhạc viện Melbourne thuộc Đại học Melbourne vì đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ học giỏi đàn hay mà anh Thư còn đem tiếng đàn của mình đóng góp vào các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người kém may mắn. Trong chương trình đầu năm 2018 tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với nghệ sĩ dương cầm anh Thư. Xin chào anh Thư. Anh Thư có thể cho biết là anh Thư biết đến cây đàn piano là từ lúc nào?
Dạ, xin chào cô Kim Anh và quý vị khán giả Đài SBS. Hôm nay anh Thư hân hạnh được chia sẻ chút kinh nghiệm về chuyện học đàn dương cầm. I began piano lessons with my mother at the age of 5.
Tôi bắt đầu học đàn piano cùng mẹ khi mà tôi 5 tuổi trước khi đến trường học đàn. Mẹ tôi chơi đàn piano ở nhà thờ và thường xuyên biểu diễn đàn ở nhà. Và điều này đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi còn nhớ những buổi biểu diễn đàn đầu tiên của tôi là dành cho những người thân yêu trong gia đình, khách đến nhà chơi và cả ở trường đó Kim Anh. Tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi đàn dương cầm khi mà tôi mới 7 tuổi thôi. Tôi nhận được các giải thưởng âm nhạc đầu tiên khi tôi trong độ tuổi thanh thiếu niên. Khi đó tôi biểu diễn một tác phẩm của Beethoven. Và kể từ đó thì Beethoven đã trở thành nhà soạn nhạc mà tôi yêu thích cho đến tận bây giờ.
How do you think? Để trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp á, thì anh Thư đã đối mặt với những thách thức nào? For you,
Well, many of the challenges of becoming a professional pianist, in my opinion, include resilience, passion and creativity. So, cũng như mọi ngành học khác, theo con nghĩ, thử thách được bao gồm qua những yếu tố như là sự kiên trì này, lòng đam mê và óc sáng tạo. Another crucial factor is that, although being cliche a bit, successes are born from experiences.
Thành công đến từ những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua. Tôi nhận ra rằng đây là một cuộc hành trình kéo dài và liên tục khi chơi một loại nhạc cụ, cảm nhận và thấu hiểu nó bằng cả khối óc và trái tim để đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Và chơi đàn thực sự là một trải nghiệm vô cùng phong phú. Một người chơi nhạc sau khi biểu diễn phải cân bằng rất là nhiều công việc, rồi xử lý nhiều nguồn thông tin và kiến thức từ những người thầy khác nhau. Và người nhạc sĩ, thưa quý vị, phải vận dụng trí óc nhiều, rồi kết hợp các vùng cơ của cơ thể để chơi đàn nữa. Và điều quan trọng nhất là phải có sự sáng tạo mang tính cá nhân. Tất cả những điều này phải được kết hợp cùng một lúc.
With their own authority to express themselves, and all of this to be processed at the same time. So, nói chung, âm nhạc là một nghệ thuật giải trí, đòi hỏi óc sáng tạo để trình bày một đề tài, diễn tả một ý tưởng, mô tả một cảm xúc hay kể ra một câu chuyện.
Bây giờ anh Thư nghe một đoạn nhạc này nha. Nhận ra đây là cái bản hòa tấu nào không?
Dạ, đây là cái bản opera Carmen do nhạc sĩ Pháp George Bizet.
Và người trình diễn piano cùng với dàn nhạc là anh Thư đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Anh Thư có thể nói rõ hơn về cái buổi hòa nhạc này được không?
From the 19th century, Carmen has been one of the most popular and frequently performed.
Từ thế kỷ 19 thì Carmen đã trở thành vở nhạc kịch kinh điển nổi tiếng trên thế giới. Và Carmen là đỉnh cao của chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật âm nhạc thế kỷ 19, nổi tiếng với những yếu tố cảm xúc và kịch tính trong vở nhạc kịch này. Và đây là một trích đoạn trong vở nhạc kịch Carmen với sự hòa tấu của 5 loại nhạc cụ, trong đó có đàn cello và piano. Tôi trình diễn tác phẩm này trong buổi biểu diễn gần đây nhất của mình vào tháng 10 vừa qua, cùng với 4 người nghệ sĩ khác là đồng nghiệp của mình. Và đây là nhạc phẩm duy nhất trong buổi hòa nhạc mà tất cả chúng tôi cùng biểu diễn chung với nhau. Đây không chỉ là một kinh nghiệm tuyệt vời của bản thân tôi, mà còn là dịp để khán giả thưởng thức một tác phẩm âm nhạc kinh điển quen thuộc.
Kim Anh được biết là anh Thư đang học nhạc ở Đại học Melbourne và Thư đã nhận được cái giải thưởng là Francis Quinn Award dành cho sinh viên ngành âm nhạc xuất sắc nhất của năm. Anh Thư có thể cho biết là làm thế nào mà anh Thư có thể đạt được cái kết quả tốt như thế trong cái việc học nhạc của mình hay không?
The Francis Quinn Award I received was in 2014.
Tôi nhận được giải thưởng Francis Quinn Award vào năm 2014 khi mà tôi học năm thứ nhất tại Đại học Melbourne. Và đây là một trong 4 học bổng danh giá mà tôi đã nhận được cho đến bây giờ tại trường đại học. Giải thưởng này đã khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng để đạt được những thành quả tốt hơn trong âm nhạc cũng như là học thuật. Tôi hoàn thành chương trình cử nhân âm nhạc danh dự trong vòng 2 năm thay vì 3 năm như bình thường. Và một trong những luận án tốt nghiệp của tôi là Honor Thesis đã được Nhạc viện Melbourne thuộc Đại học Melbourne xuất bản.
Cho tới nay trong lịch sử của Nhạc viện Melbourne, anh cũng đã hân hạnh là người thứ hai đã hoàn thành chương trình cử nhân âm nhạc trong vào 2 năm thay vì 3 năm, với học bổng xuất sắc liên tiếp cho mỗi năm tại Nhạc viện Melbourne.
Làm thế nào mà anh Thư có thể đạt được những kết quả tốt như vậy?
Như tôi đã nói trước đây về những thách thức để trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp đó, Kim Anh, thì sự kiên trì, nhẫn nại, siêng năng và sự đam mê đối với những gì mình làm, kể cả tính sáng tạo để giúp tôi đạt được những thành quả đó.
Kim Anh được biết là anh Thư cũng tham gia những cái hoạt động từ thiện. How do you use music for the charity activities?
Từ năm 2015, anh Thư đã bắt đầu tổ chức những cái buổi hòa nhạc này cho từ thiện. To me, music creates empathy, builds connection and gives enlightenment and hope to people.
Và đối với tôi thì âm nhạc cũng là phương tiện để giúp tôi mang niềm vui và hy vọng đến với mọi người. Cùng với các đồng nghiệp và phối hợp với các tổ chức khác nhau, chúng tôi đã tạo nên những chương trình hòa nhạc để khán giả có thể thưởng thức âm nhạc, đồng thời gây quỹ từ thiện để giúp đỡ cho mọi người. Và cho đến bây giờ thì tôi đã tham gia 3 buổi hòa nhạc từ thiện. Sự kiện đầu tiên là vào năm 2015. Sự kiện thứ hai là vào năm 2016, giúp gây quỹ cho những trẻ em cần sự hỗ trợ để học nhạc. Và gần đây nhất là vào tháng 7 vừa qua, tôi đã tham gia buổi hòa nhạc gây quỹ giúp cho những người kém may mắn từ Việt Nam.
Kim Anh được biết là anh Thư đã tốt nghiệp cử nhân ngành âm nhạc tại Đại học Melbourne và Thư cũng đã nhận được cái học bổng toàn phần cho cái khóa cao học âm nhạc tại Nhạc viện Melbourne. Thì hiện giờ là Thư đang học cao học về âm nhạc đúng không?
Dạ, đúng.
Vậy thì anh Thư có cái dự định gì trong tương lai hay không? Chẳng hạn như là anh Thư có nghĩ là mình sẽ đi biểu diễn toàn thời gian hay là đi dạy học?
I hope to continue to organize more recitals and charity concerts to contribute to our community activities.
Tôi hy vọng là mình có thể tham gia thêm nhiều buổi biểu diễn, tham gia các hoạt động từ thiện để đóng góp cho cộng đồng, chủ yếu là ở Melbourne. Nhưng mà tôi hy vọng sẽ mở rộng ra khắp nước Úc. Và tôi cũng mong muốn tiếp tục việc học của mình lên tiến sĩ về âm nhạc để mở rộng nghề nghiệp dạy học của mình. Tôi hiện đang mở lớp dạy nhạc để có cơ hội chia sẻ kiến thức cũng như là niềm đam mê âm nhạc của mình đến với các thế hệ trẻ hơn. Và tôi hy vọng là mình có thể mở một ngôi trường dạy nhạc trong tương lai.
I hope to open a music school later in the future. So to translate, tăng tiến trong việc học tiến sĩ âm nhạc, anh Thư cũng muốn đóng góp cho các sinh hoạt của cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ người Việt tại Úc. Có thể dùng âm nhạc như là một cách giải trí để vượt qua những khó khăn tinh thần và tình cảm trong cuộc đời.
Anh Thư nè, như anh Thư vừa mới nói là một trong những cái dự định trong tương lai là anh Thư muốn học lên tiến sĩ trong ngành âm nhạc.
Music is always a continuing growing passion for me.
Âm nhạc luôn là niềm đam mê không có điểm dừng đối với tôi. Học tiến sĩ không chỉ giúp tôi phát triển những kiến thức về mặt học thuật, mà giúp tôi cải thiện những kỹ năng biểu diễn trong sự nghiệp của mình.
Kim Anh thấy là anh Thư ngoài cái tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất thì anh Thư nói tiếng Việt cũng kha khá. Vậy thì anh Thư học tiếng Việt ở đâu mà vẫn đến bây giờ vẫn có thể giữ được nói tiếng Việt như vậy?
Dạ, em đã bắt đầu môn đầu tiên là em học tiếng Việt với ba mẹ ở nhà. Và về sau em đã đi học trường tiếng Việt.
Như vậy là có thể nói là cái vai trò của ba mẹ trong cái việc mà giúp anh Thư nói được tiếng Việt là rất là lớn đúng không?
Như anh Thư có nói lúc nãy là niềm đam mê âm nhạc của Thư là khởi nguồn từ mẹ. Vậy thì mẹ đóng vai trò như thế nào trong cuộc hành trình của Thư để trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp như bây giờ?
My family, including my mom as well as my dad and my two younger brothers, have always been a very supportive.
Vâng, gia đình của tôi gồm có cha mẹ và hai em trai luôn ủng hộ và động viên tôi nhiều lắm. Những người thân luôn ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào, cũng như trong bất kỳ buổi biểu diễn nào. Gia đình luôn ủng hộ tôi bằng mọi cách, giúp tôi tổ chức những buổi hòa nhạc nè, đưa ra những lời động viên, khen ngợi. Và quan trọng nhất đó là tình yêu thương vô hạn dành cho tôi cho đến những giây phút này.
And most importantly, the love that's always there behind every single performance I have done to this day.
Cảm ơn anh Thư rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái chương trình hôm nay.
Anh Thư xin cảm ơn cô Kim Anh và quý vị thính giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.